Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành trên hivblog.com và diễn đàn thế giới audio.org.
Chương 97. Robert Langdon chân chân nhìn Sina Brooke ngồi thu lu bên vô lăng chiếc xuồng máy bị đánh cắp và cố gắng hiểu những gì anh vừa chứng kiến. Em biết chắc anh khinh thường em. Cô thổn thức, ngước lên nhìn anh qua đôi mắt đẫm lệ. Khinh thường cô ư? Langdon thốt lên. Tôi không hề biết cô là ai. Tất cả những gì cô đã làm là lừa dối tôi. Em biết, cô nói khẽ. Em xin lỗi, em chỉ cố gắng làm điều đúng đắn thôi. Bằng cách phát tán một thứ dịch bệnh à? Không, Robert, anh không hiểu đâu. Tôi hiểu quá đi chứ, Langdon đáp. Tôi hiểu cô lội xuống nước để phá vỡ cái túi Solublen. Cô muốn giải phóng thứ virus của Sobrit trước khi ai đó phong tỏa nó. Cái túi Solublen ư? Mắt Sena toát lên vẻ ngơ ngác. Em không biết anh đang nói gì nữa, Robert. Em đến bể chứa để ngăn virus của Betchan để đánh cắp nó và cho nó biến mất mãi mãi, để không ai có thể tìm hiểu về nó, kể cả tiến sĩ Sinkey và WHO. Đánh cắp nó? Tại sao phải xấu nó trước WHO chứ? Sena hít một hơi dài. Có rất nhiều điều anh không biết, nhưng giờ thì có thể thảo luận rồi. Chúng ta đã đến quá muộn, Robert ạ. Chúng ta chẳng bao giờ có cơ hội. Dĩ nhiên, chúng ta đã từng có cơ hội. Thứ virus ấy sẽ không bị giải phóng cho tới ngày mai. Đó là cái ngày Sobrit đã chọn. Và nếu cô không lội xuống nước. Robert, em không hề giải phóng virus, Sena hét lên. Khi em xuống nước, em đang cố gắng tìm kiếm nó, nhưng đã quá muộn, chẳng còn gì cả. Tôi không tin cô, Langdon nói. Em biết anh không tin, và em không trách anh. Cô thò tay vào túi và rút ra một tờ giấy ướt sũng. Nhưng có thể thứ này sẽ giúp ích. Cô ném tờ giấy cho Langdon. Em tìm thấy nó ngay trước lúc em lội xuống đầm. Anh đón lấy nó và mở ra. Đó là chương trình hòa nhạc, gồm 7 màn trình diễn giao hưởng của Dante tại bể chứa. Hãy nhìn ngày tháng xem, cô nói. Langdon đọc ngày tháng và sau đó đọc lại, cảm thấy bối rối trước những gì mình thấy. Vì một lý do gì đó, anh cứ đinh ninh rằng màn trình diễn tối nay là tối mở màn. Màn trình diễn đầu tiên trong 7 buổi lễ, diễn suốt cả tuần lễ, được vạch ra nhằm thu hút người dân tới khu bể chứa toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, chương trình này lại cho biết một câu chuyện khác hẳn. Tối nay là tối kết thúc sao? Langdon hỏi, đưa mắt khỏi tờ giấy. Dàn nhạc đã biểu diễn trọn một tuần rồi sao? Sena gật đầu. Em cũng ngạc nhiên y như anh vậy. Cô ngừng lại, mắt cô đầy u uất. Thứ virus đó đã thoát ra rồi, Robert ạ. Nó đã thoát ra được một tuần rồi. Không thể như vậy, Langdon cố cãi. Ngày mai mới đúng ngày Sobrit thậm chí còn tạo ra một tấm biển ghi rõ ngày mai trên đó. Phải, em đã nhìn thấy tấm biển đó dưới nước mà. Vậy cô biết hắn chọn ngày mai mà. Sena thở dài. Robert, em hiểu rất rõ Betchan, rõ hơn nhiều so với những gì em từng thừa nhận với anh. Anh ấy là một nhà khoa học, một người chú trọng đến kết quả. Giờ em nhận ra rằng ngày tháng ghi trên tấm biển không phải ngày tháng phát tán virus. Nó là thứ khác, thứ quan trọng hơn đối với mục đích của anh ấy. Và nó là... Sena trịnh trọng từ dưới xuồng nhìn lên. Là ngày lây nhiễm trên toàn cầu, một phép chiếu toán học về cái ngày virus của anh ấy chuyển ra khắp thế giới và nhiễm vào tất cả mọi người. Viễn cảnh ấy khiến Langdon rùng mình kinh hãi, nhưng anh vẫn không thể không nghi ngờ cô đang nói dối. Câu chuyện của cô có một lỗ hổng then chốt và Sena Brooke đã chứng tỏ cô vừa nói dối điều gì. Có một vấn đề, Sena, anh nói, mắt nhìn xuống cô. Nếu thứ dịch bệnh này đã lây lan ra khắp thế giới, thì tại sao không ai có bệnh? Sena nhìn đi chỗ khác, đột nhiên không dám đón lấy ánh mắt anh. Nếu thứ dịch bệnh này đã thoát ra một tuần rồi, Langdon nhắc lại, thì tại sao không hề có người nào chết? Cô chậm rãi nhìn lại anh, bởi vì... Cô bắt đầu nói, từng lời như dính trong cổ họng cô. Betchan không tạo ra một dịch bệnh. Mắt cô ẩn ẩn nước. anh ấy tạo ra một thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, xuyên đọc Lưu Hà và Phạm Vân. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Bất chấp luồng dưỡng khí chạy qua mặt nạ phòng độc của mình, Elizabeth Shinkay vẫn cảm thấy ngột ngạt. 5 phút đã qua kể từ lúc các thiết bị PCR Cruder cho biết một sự thật hãi hùng. Khả năng ngăn chặn của chúng ta đã tiêu tan từ lâu. Cái túi Solublon rõ ràng đã tan hết từ tuần trước, chắc chắn là vào đêm khai mạc chương trình hòa nhạc. Mà lúc này, Shinkay biết đã biểu diễn bài tối rồi. Chú đinh dấu vết của Solublon gắn chặt với sợi dây không biến mất là vì nó được phủ một chất kết dính không bị tác động bởi cái móc khóa của sợi dây. Dịch bệnh đã thoát ra suốt một tuần rồi. Giờ đây, khi không còn khả năng cô lập dịch bệnh, các đặc vụ SRS tập hợp mẫu phẩm tại phòng thí nghiệm tạm thời trong bể chứa và thực hiện quy trình thông thường của họ, phân tích, phân loại và đánh giá mức độ đe dọa. Cho đến giờ, các thiết bị PCR chỉ cung cấp một dữ liệu vững chắc duy nhất và phát hiện, không khiến mọi người ngạc nhiên. Virus giờ đang ở trong không khí, nhưng gì bên trong cái túi Solublon rõ ràng đã trồi lên mặt nước và các phân tử virus đã phát tán vào không khí. Không mất nhiều công sức, Shinkay biết, đặc biệt trong khu vực kín mít như thế này. Một loại virus khác với vi khuẩn hay mầm bệnh hóa học có thể lây lan trong dân chúng với tốc độ và khả năng xâm nhập cao đến kinh ngạc là loại sống ký sinh. Các virus xâm nhập vào sinh vật và bám chặt vào tế bào chủ theo một quá trình gọi là hút bám. Trong đó, chúng bơm DNA hoặc RNA của chính mình vào tế bào đó, chức dụng tế bào bị xâm chiếm và buộc tế bào này phải sinh sản thật nhiều virus. Một khi đã có đủ số lượng nhân bản, các phân tử virus sẽ giết chết tế bào và phá vỡ thành tế bào, tràn ra tìm kiếm các tế bào chủ mới để tấn công. Quá trình này cứ thế lặp đi lặp lại. Một cá thể bị lây nhiễm sẽ thở ra hoặc hắt hơi, chuyển những hạt khí nhỏ xíu ra khỏi cơ thể mình. Những hạt này sẽ lơ lửng trong không khí, cho tới khi chúng lại được các chủ thể khác hít vào. Và quá trình như vậy lại bắt đầu. Tăng trưởng theo cấp số mũ, Shinkay thầm nhủ, trong đầu nhớ lại những biểu đồ của Sobrit chứng minh về tình trạng bùng nổ dân số loài người. Sobrit dùng phương pháp tăng trưởng cấp số mũ của virus để chống lại tăng trưởng cấp số mũ của loài người. Tuy nhiên, câu hỏi nhức nhối lúc này là loại virus này sẽ hoạt động như thế nào? Nói một cách lạnh lùng, nó sẽ tấn công vật chủ như thế nào? Virus Ebola làm suy yếu khả năng đông máu, gây ra tình trạng xuất huyết không ngừng. Virus Hanta làm suy phổi. Rất nhiều loại virus có tên oncovirus gây ra bệnh ung thư. Còn virus HIV tấn công hệ miễn dịch, gây ra bệnh AIDS. Trong cộng đồng y học, người ta đều biết nếu virus HIV biến thành loài lây lan trong không khí, thì đó có thể là một thảm họa diệt chủng. Cho nên loại virus của Sobrit gây nên chuyện quái quỷ gì đây? Cho dù nó gây ra chuyện gì thì cũng phải có thời gian mới thấy được những hậu quả, và các bệnh viện gần đây đều chưa thông báo trường hợp bệnh nhân nào có những triệu chứng bất bình thường. Nôn nóng muốn biết câu trả lời, Shinkay tiến lại phòng thí nghiệm và nhìn thấy Bruder đứng gần cầu thang. Vì tín hiệu trên điện thoại di động rất yếu, anh đang nói với ai đó bằng giọng khẩn trương. Bà tiến vội lại, đến nơi vừa lúc anh kết thúc cuộc trò chuyện. Được, đã hiểu, Bruder nói, vẻ mặt anh thể hiện một cảm xúc pha trộn giữa kinh hãi và không dám tin. Một lần nữa, tôi không biết nói sao để nhấn mạnh mức độ tuyệt mật của thông tin này. Đến lúc này, chỉ còn trông vào anh thôi. Gọi lại cho tôi khi anh có thêm thông tin. Cảm ơn. Anh tắt máy. Có chuyện gì vậy? Shinkay hỏi. Ruder từ từ thở hắt ra. Tôi vừa nói chuyện với một người bạn cũ là chuyên gia virus hàng đầu tại CDC ở Atlanta. Shinkay nhảy dựng lên. Anh thông báo cho CDC mà chưa được phép của tôi sao? Tôi thực hiện cuộc gọi trên tư cách cá nhân, anh đáp. Người bạn tôi sẽ rất kinh tiếng và chúng ta cần thêm nhiều dữ liệu khác, chứ không phải chỉ trông vào cái phòng thí nghiệm tạm thời này. Shinkay liếc nhìn mấy đặc vụ SRS đang lấy mẫu nước và lúi húi bên các thiết bị điện tử cầm tay. Anh ấy nói đúng. Người bạn tôi ở CDC, Bruder tiếp tục, đang có mặt trong một phòng thí nghiệm vi sinh có đầy đủ trang thiết bị và đã xác nhận sự tồn tại của một mầm bệnh do virus có khả năng lây lan cực mạnh và chưa bao giờ được biết đến. Khoan đã, xin cây sen vào. Làm sao anh cung cấp mẫu cho anh ta nhanh như vậy được? Tôi không cung cấp, Bruder cay đắng nói. Anh ta kiểm tra máu của chính mình. Chỉ trong khoảnh khắc, Shinkai đã hiểu ra tất cả. Nó đã lan ra khắp toàn cầu.